cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài niềm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Khải Huyền. Trong Khải Huyền đoạn 8, nói đến bảy tiếng kèn hay là bảy tiếng loa được thổi ra trong thời kỳ đại nạn. Và hôm nay tôi xin nhắc lại tiếng kèn thứ tư. Mời quý vị cùng xem trong Khải Huyền đoạn 8 câu 12. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa, thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy, hầu cho 1/3 trong các vì sáng đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng và ban đêm cũng vậy. Các vật sống trên đất này tùy thuộc vào sự sáng và sự sống của mặt trời, và con người cũng tùy thuộc vào mặt trăng và ngôi sao. Trong thời kỳ sáng tạo, các tạo vật này xuất hiện vào ngày thứ tư, và giờ đây, trong thời kỳ đại nạn, sự sáng này bị mất đi 1/3. Đức Chúa Trời để cho sự sáng mặt trời và mặt trăng chiếu ra để làm dấu hiệu phân biệt các mùa. Chúa Giêsu cũng nói về thời kỳ đại nạn có những dấu hiệu khác biệt trên trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 29, sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống và thế lực của các tầng trời rung động. Các luật thiên nhiên có sự thay đổi và rung động, có sự giới hạn rõ ràng. 1/3 sự sáng của ngày và đêm bị mất đi. Năng lượng của sự sáng bị mất đi 1/3. Ngay cả trong thời hiện nay, chúng ta nói đến việc thiếu năng lượng, và tôi tin chắc rằng sự thiếu hụt này sẽ xảy đến trong tương lai. Thưa các bạn, trước đây tôi có thấy một tấm bảng để ở gần cửa cái của một hội trường trong hội thánh, viết như sau: người sau cùng rời khỏi hội trường, xin vui lòng tắt đèn. Đức Chúa Trời sẽ tắt 1/3 sự sáng chiếu xuống trái đất này. Do vậy, Chúa vẫn còn nói, hễ đất con, thì mùa gieo giống và mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt diệt. Trong Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 22. Và tiếp đến chúng ta xem ở trong Khải Huyền đoạn 8 câu 13. Bấy giờ tôi nhìn xem, nghe chim phượng hoàng bay giữa trời kêu lớn tiếng rằng: khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất, vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Khi tiếng loa hay là tiếng kèn thứ tư thổi ra, có một lời công bố về sự phán xét nặng nề trên đất. Ba tiếng lên loa đầu tiên khác biệt với tiếng thứ tư. Nó được gọi là tiếng loa khốn thai. Giăng nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời. Các bạn có tin rằng lời này nói về chim phụng hoàng thật không? Nếu Đức Chúa Trời đã làm cho chim sáo và loài chim khác nói được, Ngài cũng có quyền làm cho chim phụng hoàng nói nữa. Một điều lý thú để chú ý rằng, Chúa Giêsu cũng nói đến chim phụng hoàng, hay còn gọi là chim ót, trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 8. Nơi nào có xác chết thì có chim ó sẽ nhóm lại đó. Điều này sẽ xảy ra sau chiến trận lớn của Ha-ma-ge-đồn. Ba tiếng kèn hay ba tiếng loa đầu tách biệt với tiếng kèn thứ tư, vì tiếng kèn thứ tư được gọi là tiếng kèn khốn thai. Chúng ta đang đến một phân đoạn kinh khủng của cơn đại nạn, và khi đọc qua đoạn này có thể làm cho tâm trí các bạn bị sững lại, bị trùng xuống. Có nhiều lời giải nghĩa khác nhau liên hệ đến phân đoạn này, nhưng xin chúng ta hãy đứng lên trở lại và chúng ta thấy những điều được đề cập ở đây không làm cho chúng ta sợ. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ không đi qua các tai nạn này. Hội thánh không có gánh chịu những điều này. Hội thánh được đem ra khỏi thế gian trước thời điểm này. Đây là những điều sẽ xảy ra trong thời kỳ đại nạn, là thời kỳ của những người từ chối tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Những sự khốn thai này đánh dấu sự đen tối nhất và đau đớn nhất của thời kỳ đại nạn. Các biến cố này thường liên kết với 3 năm rưỡi sau cùng của 7 tuần lễ được nói trong tiên tri Daniel, tức là thời kỳ đại nạn. Đây sẽ là những ngày đen tối nhất trong lịch sử nhân loại. Phải thừa nhận rằng, các lời được dùng trong phân đoạn này rất khó giải nghĩa. Nhưng điều này không có nghĩa rằng chúng ta bỏ đi giải nghĩa theo nghĩa đen. Ngay cả một số hình ảnh tại đây cũng rất là rộng rãi. Nếu có một sự giải nghĩa nào khác thích hợp, Giăng sẽ cho chúng ta chìa khóa. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến tiếng kèn thứ 5, ngôi sao rơi xuống và tai vạ châu chấu. Trong Khải Quyền đoạn 9 câu 1, một vị thiên sứ thứ 5 thổi loa, thì tôi thấy một ngôi sao từ trên trời rơi xuống đất và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Trong câu 1 này, chúng ta có sự diễn tả về bối cảnh của thiên sứ thứ 5 thổi loa và một ngôi sao trên trời rơi xuống. Giăng kỹ thuật rằng, tôi thấy một ngôi sao từ trên trời rơi xuống đất. Chúng ta đã thấy và tìm hiểu 2 ngôi sao mà chúng ta nói rằng đây là ngôi sao thật, mà nó từ trời rơi xuống đất. Nhưng tại đây chúng ta có một ngôi sao rất khác biệt mà nó được gọi như một người hành động rất khôn ngoan. Thật ra trong bản Kinh Thánh tiếng Anh, dịch câu này là: và hắn được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Giờ đây chúng ta đang nói về một người lạ thường. Vì thế ngôi sao này rất khác biệt với ngôi sao được đề cập trong tiếng kèn thứ tư. Ngôi sao không những hành động cách khôn ngoan, nhưng hắn cũng đã được ban cho một chìa khóa để sử dụng. Không một ngôi sao nào có thể làm được điều này. Chúng ta tin rằng ngôi sao này chính là Satan. Một số người khác cho rằng ngôi sao này là kẻ chống lại Đấng Christ, nhưng tôi không chấp nhận quan điểm đó. Theo quan điểm của tôi, kẻ chống lại Đấng Christ có hình dáng giống như Đấng Christ, nhưng hắn hành động theo sự điều khiển của Satan. Lý do cho sự giải nghĩa ngôi sao này là Satan được nói rất nhiều. Trong tiên tri Ê-sai đoạn 14 câu 12 nói rằng: hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dài đạp các nước kia, ngươi bị quăng xuống đất là thế nào? Chúng ta cũng đọc ở trong Luca đoạn 10 câu 18 nói rằng: Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: ta đã thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp. Và Phaolô viết trong Côrintô thứ nhì, đoạn 11, câu 14, nào có lạ gì? Chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Các lời kinh thánh này hỗ trợ cho quan điểm trong Khách Khải Quyền đoạn 9 câu 1, nói rằng ngôi sao từ trời xa xuống này, tức là Satan. Trong phần sau này, văn nói về Satan bị đẩy ra khỏi thiên đàng và bị ném xuống đất, như được nói ở trong Khải Quyền đoạn 12 câu 7 đến câu 9. Nếu chúng ta đồng ý với sự kiện ngôi sao này là Satan bị ném khỏi thiên đàng, thì sau đó hắn làm gì? Hắn đi xuống và có chìa khóa của vực sâu, mà rõ ràng đây là điều Đức Chúa Trời cho phép hắn làm như thế. Chìa khóa trong tay nói về quyền hành. Điều này Đức Chúa Trời ban cho, nó được thực hiện theo sự cho phép của Đức Chúa Trời. Và hắn được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Chúng ta sẽ thấy vực sâu không đáy này cũng được đề cập trong Khải Quyền đoạn 20 câu 3. Vực sâu không đáy này cũng có nghĩa là âm phủ hay là nơi ở của người chết. Nhưng vực sâu không đáy này và địa ngục không giống nhau. Rất có thể Chúa Giêsu đề cập điều này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 40. Vì Giô-na đã ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm, cũng một thể con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Tại đây Chúa Giêsu nói về việc Ngài đi xuống lòng đất. Thân thể của Chúa Giêsu không thật sự được chôn trong đất. Ngài được đặt trong mộ mới đục trong hòn đá. Thân thể Ngài không bị đặt trong lòng đất. Những gì mà Ma-thi-ơ nói ở đây, Chúa Giêsu đi xuống vực sâu, nơi ở của người chết. Khi Chúa Giêsu nói về sự chết của người nhà giàu và La-sa-rơ, như được đề cập ở trong Luca đoạn 16, câu 19-31. Ngài nói nơi ở của người chết được chia ra làm hai phần. Người giàu chết và đi xuống nơi đau đớn. Người nghèo chết và đi vào lòng Abraham, hay còn gọi là Paradis. Chúa Giêsu đi đến nơi này sau khi Ngài chết trên thập tự giá và công bố sự cứu rỗi, sự chiến thắng của Ngài. Đó là điều mà tôi tin vào lời của Phaolô nói trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 8. Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban cho các ơn loài người. Người xuống vực sâu và công bố sự cứu rỗi đã được thực hiện cách hoàn tất. Về phần chúng ta, không có trở nên độc đoán nơi nào kinh thánh yên lặng, nhưng có một ý nghĩa dẫn từ mặt đất xuống lòng đất. Tôi biết lời của tôi nói có âm điệu như mê tín. Tôi chấp nhận ý kiến này, nhưng tôi không có độc đoán về nó. Nếu các bạn có một tin tức nào tốt hơn và có thể chứng minh nó cho tôi rằng nó có một ý nghĩa nào khác, tôi sẽ vui lòng chấp nhận. Giờ đây, Chúa Giêsu nắm chìa khóa của vực sâu, như được đề cập ở trong Khải Quyền, đoạn 1 câu 18. Sứ đồ Phê-rơ nói chúng ta biết rằng các quỷ nhỏ bị nhốt tại đó, trong Phê-rơ thứ nhì, đoạn 2 câu 4. Và chúng ta đọc câu chuyện ở trong Luca đoạn 8, câu 29-31 như sau. Vì Chúa Giêsu đang truyền cho tà ma ra khỏi người đó mà nó đã ám từ lâu, dầu họ giữ người, xiềng và cầm chân lại, người cứ bẻ xiềng tháo còng và bị quỷ dữ đem vào nơi đồng vắng. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng, tên mày là gì? Người thưa rằng, quân đội. Vì nhiều quỷ đã ám vào người, chúng bèn cầu xin Đức Chúa Giêsu đừng khiến mình xuống vực sâu. Vực sâu là nơi có thật. Thiên đàng và địa ngục không phải là ý nghĩa của những chuyện huyền thoại. Lời của Đức Chúa Trời giải rằng thiên đàng là một nơi có thật, giống như nơi mà các bạn và tôi sống là một nơi có thật. Trong phần cuối của thời kỳ đại nạn, chìa khóa của vực sâu được ban cho Satan và hắn được ban cho tự do mà trước đây hắn chưa hề có. Tôi tin rằng điều này giải thích con người không thể chết trong thời gian này. Satan muốn giữ sự sống và hắn không muốn quân đội của nó bị sát hại. Chúng ta cùng xem tiếp trong Khải Quyền, đoạn 9 câu 2. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói ở dưới vực sâu bay lên như khói của lò lửa lớn. mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. Khói phun lên giống như núi lửa nổ ra. Khói của nó phủ trùm cả trái đất. Và câu này giải nghĩa theo nghĩa đen rất đúng và rất hài lòng. Và tiếp đến chúng ta xem ở trong Khải Quyền đoạn 9, câu 3 đến câu 4. Từ luồng khói ấy, có những châu chấu bay ra rải trên mặt đất và có cả kẻ ban cho chúng nó quyền giống như bọ cạp ở đất vậy. Có lời truyền cho chúng nó chớ làm hại loài cỏ ở đất, thứ xanh và cây cối nào, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn của Đức Chúa Trời ở trên trán. Thưa quý vị và các bạn, đối với tôi đây là một lời không thể diễn tả được. Dân dùng một ngôn ngữ biểu tượng để diễn tả về các sinh vật rất kinh sợ. Đó là cách mà ông nói về chúng. Đây là những châu chấu hay là cào cào, nhưng chúng nó có đặc tính khác thường. Ông Robert ghi nhận như sau về các châu chấu khác thường này. Thứ nhất, chúng nó không ăn rau cải hay là ăn cây lá xanh. Thứ hai, các châu chấu bình thường thì không có vua, nhưng các châu chấu này lại có vua. Thứ ba, lời kinh thánh khí thuật tai vạ châu chấu Ai Cập. Ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 10 câu 14, cao cao tràn lên khắp cả xứ Ê-díp-tô và xa xuống trong địa hạt xứ ấy nhiều vô số. Trước kia chẳng bao giờ có bằng số đó và sau này cũng chẳng hề có bằng như vậy. Và thứ tư, nhưng chúng nó là những tạo vật có thật giống như thú vật, sư tử, cọp, bọ cạp, vân vân. Thật là một tai vạ châu chấu, mà nó là một tai vạ có thật, giống như tai vạ châu chấu ở xứ Ai Cập trước đây. Tiên tri Joel cũng nói về tai vạ châu chấu sẽ đến, như được ký thuật ở trong Joel đoạn 1. Một lần nữa chúng ta thấy rằng sự hiểu biết về Cựu Ước giúp chúng ta hiểu biết về Khải Quyền. Sự khác biệt giữa châu chấu ở đây và châu chấu ở trong sách Joel là đặc tính khác thường của nó. Nó thực hiện công tác hủy diệt. Nó cắn như bọ cạp và đối tượng của nó là người ác, là những người không có ấn của Đức Chúa Trời ở trên trán. Và tiếp đến trong Khải Quyền đoạn 9 câu 5, lại cho phép nó không phải là giết nhưng là làm khổ những người đó trong năm tháng và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bọ cạp cắn người ta. Bọ cạp, nó có cái nọc ở đuôi. Dầu khi bọ cạp cắn không gây nguy hiểm tính mạng, nhưng nó rất là đau đớn. Nó là hình ảnh mà chúng ta được ban cho ở đây. Tương tự như vậy, nó cũng được đề cập ở trong sách Giô-sê khi nói về ông Lỗ. Trong Giô-sê đoạn 24 câu 12, ta sai ông Lỗ đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi, y như vua dân Amorít. Ấy chẳng phải nhờ gươm ngươi, cũng chẳng phải nhờ cung ngươi. Vì thế, những người tin nhận Chúa sống trong thời kỳ đại nạn sẽ hiểu những gì dân nói liên hệ đến bọ cạp này. Và tiếp đến trong Khải Quyền, đoạn 9 câu 6. Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được. Họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết lánh xa. Thưa quý vị và các bạn, Sa-tan được ban cho chìa khóa của vực sâu mà trong Cựu Ước gọi đó là nơi ở của người chết và trong Tân Ước gọi đó là âm phủ. Vực sâu này là nơi mà linh hồn người chết trong thời kỳ quá khứ đi đến. Đây là nơi mà Chúa Giê-xu đi đến công bố sự cứu chuộc sau khi Ngài đã chết trên thập tự giá. Sa-tan không muốn mất trào mão triều của nó và mão triều này bị tấn công bởi châu chấu. Con người trong thời kỳ đó cố gắng muốn tự tử chết mà không thể làm được. Điều này tỏ bày sự ghê sợ kinh khiếp của Ngài đó. Sa-tan muốn họ ở đây, bởi vì có sự tranh chiến giữa sự tối và sự sáng. Đó là giá phải trả. Có một số người nghĩ rằng, có thể Đức Chúa Trời không muốn những người này chết, bởi vì con người phải đối diện với hậu quả của sự phản nghịch. Không có lối thoát nào cho họ. Vì thế, xin đừng đùa giỡn với việc khước từ Chúa Giê-xu Christ. nó không phải là chuyện đơn giản khi làm bộ không biết ngay, hay là cố ý không biết ngay. Ngày nay, người ta thường nói rằng họ có rất nhiều điều quan trọng trong đời sống. Tôi xin kêu gọi quý vị hãy đặt những điều đó vào chỗ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhưng điều quan trọng nhất là quyết định của quý vị liên hệ đến Chúa Giêsu Christ. Kế tiếp mời quý vị cùng xem trong Khải Quyền đoạn 9, câu 7 đến câu 10. Những châu chấu đó giống như những ngựa sắm sẵn để đem ra chiến trận. Trên đầu nó có như mão triều thiên tợ hồ bằng vàng, và mặt nó như mặt người ta. Nó có tóc giống như tóc đàn bà, và răng nó như răng sư tử. Nó có giáp như giáp bằng sắt, và tiếng cánh nó như tiếng của nhiều xe có nhiều ngựa kéo chạy ra nơi chiến trường. Đuôi nó có nọc như bọ cạp, ấy bởi trong những đuôi nó mà chúng có quyền hại người ta trong năm tháng. Tôi tin chắc rằng các bạn đồng ý đây là một lời diễn tả rất là kinh sợ và lạ thường. Khi chúng ta xem kỹ hơn chút nữa, nó gần giống như sự tấn công của châu chấu ở xứ Palestine mà chúng ta cần chú ý. Loại châu chấu này giống như ngựa ra chiến trận với vũ khí sẵn sàng. Mặt của nó như mặt người ta. Nó có tóc giống như tóc đàn bà và răng của nó như răng sư tử. Tiên tri Joel cũng ví sánh châu chấu với sư tử như được nói trong Joel đoạn 1 câu 6. Nhiều người nhận xét rằng đây là loại châu chấu rất lạ thường. Ngày nay có một số người diễn đạt rằng các châu chấu này giống như phi cơ. Tôi nhớ khi còn trẻ, khi một mục sư giảng rằng châu chấu này có nọc độc ở đuôi, nó giống như máy bay thả bom. Lúc đầu người ta nghe có lý phần nào, nhưng giờ đây chúng ta đã qua thời kỳ phi cơ bay bằng trong chóng đến phi cơ phản lực, và nay trong thời kỳ của quả tiễn. Thật ra, tôi không muốn so sánh châu chấu này với bất cứ những điều gì mà chúng ta thấy ngày hôm nay, bởi vì nó không phải là những vũ khí sử dụng ngày hôm nay, nhưng đó là những vũ khí được sử dụng trong thời kỳ đại nạn. Tôi không biết rõ nó là gì. Ngày nay chúng ta kinh sợ trước vũ khí hiện đại của các cường quốc lớn đang tranh đua với nhau, và họ ngồi lại để nói chuyện với nhau khi biết rằng bên này yếu hơn bên kia. Các châu chấu này có quyền làm hại người ta trong năm tháng. Nó sẽ là năm tháng đầy đau đớn, không thể nói nổi cho những người bị tấn công bởi các châu chấu lạ thường này. Và tiếp đến chúng ta xem trong Khải Quyền, đoạn 9 câu 11. Nó có vua đứng đầu và sứ giả của vực sâu. Tiếng Hebrew gọi là Abaddon, tiếng Rerech gọi là Abolion. Chúng ta thấy rõ rằng các châu chấu này khác biệt hơn châu chấu bình thường vì chúng nó có vua trên chúng nó. Trong Châm Ngôn đoạn 30 có 27 nói rằng châu chấu bình thường không có vua. Vua hay người chỉ huy của châu chấu này rất có thể là các thiên sứ sa ngã. Nó là những kẻ đứng đầu của Satan và hắn được cho phép xâm chiếm trái đất này lần thứ nhất. Điều này làm cho kinh sợ hơn nữa. Tên của nó trong tiếng Hebrew có nghĩa là sự hủy diệt, và tên của nó trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là kẻ hủy diệt. Điều này xác chứng những gì mà tiên tri Daniel nói với chúng ta. Thế giới của thiên sứ sa ngã chia ra làm nhiều thứ bậc. Tôi nghĩ rằng chúng nó cũng có cấp tướng, cấp tá, sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ. Chúng ta thấy lời này cũng được nói ở trong Ê-phê-sô về các thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng được phân chia nhiều cấp bậc như vậy. Và trong Khải Quyền đoạn 9 câu 12, nạn thứ nhất đã qua, nay còn hai nạn nữa đến sau đó. Nạn thứ nhất nói chúng ta biết về phân nửa của thời kỳ đại nạn, và nó kéo dài năm tháng. Và hai nạn sau cùng bao gồm thời gian còn lại. Lời cảnh giác này tỏ bày cho biết rằng tai nạn kinh khủng hơn đang theo sau, và tiếng kèn kế tiếp không phải là lời cảnh giác vô ích. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến hai nạn xảy ra tiếp theo.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh đăng này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn. Xin Giê-xu hằng ngày đi gần bên. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thôi.